social, que trabajó aquí en muy en área, ¿verdad? Que me gusta. Cuando fui a la televisión, acá fui a la gente de acá, y yo me llamé a la gente, y yo me llamé a la gente, y yo me có thể hiểu biết cái gì rồi giải quyết được những cái vấn đề những đau khổ của một nội tâm, nhưng mà tới đây thấy không được gì cả. Thì nghe như vậy thì nhớ cũng cách đây một vài năm, năm nay 2019 cách đây 6 năm, thì có một cái thầy giả Việt Nam qua tỉnh Pháp và qua tu tập qua bên Myanmar đó. Thì thiền sư trong cái phòng hồ lúc đó, sau đó khoảng chừng 5-6 người đó, thì thiền sư cũng là hỏi thầy giả Nam đó, thì là vị trí tu quán quý vị tới đây tu có ai thì quý vị mong sẽ đắc đạo đắc quả hay muốn giác ngộ là muốn đạt được cái này cái kia không? Quý vị nói cho tôi nghe đi. Thì lúc đầu không có ai giơ tay hết, thì chúng nó cứ tự nhiên đi, vì nào đâu đưa tay xung quanh cái cầm cái bụng nữa đưa tay đưa vào cái này. Thì thường xuyên nói mấy người đưa tay đó, mai mốt một cái Việt Nam lại đi, tại vì quý vị sẽ đặt gì trên bao nhiêu tiền bạc trên qua đây, rồi bây giờ muốn đặt cái gì chắc chắn là đặt thôi. Bây giờ bất kỳ quý vị nào muốn đi về Việt Nam thì sư nói cười vậy thôi, vui vẻ. Đây là thói quen của người phàm, để cố gắng nỗ lực tinh tấn một chút gì đó là một cái sự đền đáp. Mình sư nói này đúng quá, đây là tâm của người bậc tham, cái người thường người phàm chẳng hề biết. Thầy cô đây là cố gắng tu tập và cố gắng là duy trì trách nhiệm là muốn đắc được cái gì, muốn được một cái gì, muốn ngộ một cái gì. Tôi rất sợ loại nỗ lực này nó không phải là tinh tấn mà là tà tinh tấn, tức là nỗ lực sai, nỗ lực không đúng. Do đó tôi xin nhắc lại này, chúng ta tới đây tu tập không muốn để đắc được cái gì ở hết, không muốn tới một chỗ nào cả, không kiểm soát hay loại bỏ một cái gì mà chúng ta kinh nghiệm. Đơn giản là chỉ hay biết những gì đang xảy ra trong thân và tâm và cố gắng sống ở hiện tại. Hôm nay tôi nói là đơn giản, tôi nói quý vị, tôi đâu có bị bắt, bị đắc cái gì đâu. Tôi cũng khuyên tôi quý vị phải đắc cái gì nhé. Mình tôi nhắc quý vị này, cố gắng duy trì trách nhiệm, sống trong hiện tại, hiểu tất cả những gì xảy ra trong thân và tâm của các bạn. Bây giờ muốn hiểu thì ngồi yên mà quan sát thì tự nhiên biết rồi. Mà khi mà quan sát mà biết rồi thì tự nhiên trí tuệ nó tới, là quan sát là trách nhiệm, mà có trách nhiệm là có trí tuệ nó tới thì mình cảm đắc và hiểu được những cách tự nhiên. Do đó tôi nói lại, chúng ta không tu tập để muốn đắc một cái gì, chúng ta không tu tập để đi đến một chỗ nào, chúng ta không muốn kiểm soát hay loại bỏ những kinh nghiệm nào trong khi chúng ta tu hành. Đơn giản là hay biết những gì đang xảy ra trong thân và tâm của bạn và ngay bây giờ này, tức là bạn sống ở hiện tại. Chuyện quá cứ bỏ, tương lai mình mới tính tới. Bây giờ trong tâm bạn suy nghĩ cái gì, nó làm cái gì, rồi thân bạn như thế nào, và đa phần là hành giả là nói cái gì, tâm bây giờ suy nghĩ hoài, suy nghĩ biết. Đau thứ nhất là khó chịu, tất cả những cái đó là những cái kinh nghiệm nó xảy ra trong thân và tâm. Chúng ta tu tập không muốn loại bỏ một cái gì, không muốn kiểm soát một cái gì hết. Cái gì tới thì xấu tới thì biết, tốt tới biết. Thường xưa là hay lấy ví dụ là bây giờ là bạn có một người bạn, hoặc cả bạn có một người phối ngẫu, một người vợ, một người chồng. Bây giờ nó muốn biết cái người đó xấu tốt như thế nào, bạn phải ở gần người ta và quan sát người ta rồi bạn mới biết được người ta như thế nào. Ở đâu xa tới để bạn dòm ra rồi bạn nói ô cái người này dễ thương, cái này tốt, cái này hay quá. Thật ra bạn nói đúng rồi, cái người nói thật si. Và khi mà bạn thật tình bạn thương người ta rồi đó, bạn tới gần mà bạn thấy người ta có cái tốt, còn thấy người ta có cái xấu. Và khi mà mình thật tình mình thương người ta rồi, chấp nhận tất cả, tốt cũng được, xấu cũng được, chấp nhận hai mặt. Chúng ta chỉ biết một cái tốt không thôi. Hay biết những gì xảy ra trong sáu căn ngay bây giờ, họ chỉ biết nhiều đó thôi. Làm điều này thế nào, khó khăn mệt mỏi quá không quý vị? Hôm nay tôi không có đặt ra một điều kiện gì cho quý vị tu tập hết. ơn vì đến đây thì mình đã kinh nghiệm. Bất cứ kinh nghiệm gì xảy ra thì mình trình cho tôi nói duy trì trách nhiệm quan sát chấp nhận đó. Và cái chuyện này đâu có khó khăn gì đâu. Vậy mà bạn ngồi bạn muốn cái này bạn muốn cái kia thì bây giờ tự nhiên nó bạn muốn được rồi bạn cũng phải chịu. Tất cả chúng ta ai cũng nghe, ai cũng thấy, ai cũng ngửi, cũng nếm, cũng xúc chạm hàng ngày, nhưng bạn đâu có ý. Bây giờ chỉ ghi nhận, nghe biết nghe, thấy biết thấy, ngửi biết nghĩ, nếm biết xúc chạm biết chúng ta có bạn là bạn đã tu tập được nghiệp sức rồi, chỉ làm có bao nhiêu đó thôi. Tuy nhiên nhớ phải làm một cách liên tục, không đứt khỏi mà không gian khỏi. Đây là cái khó khăn giả. Thứ nhất là duy trì trách nhiệm chút, rồi hát đi nói chuyện rồi đứt rồi. Đi nói chuyện ngồi lại suy nghĩ chuyện mình vừa nói cái gì của nào nói nữa đừng nữa nó làm thức suốt ngày vậy hiểu nó chán cái nhắc mình thấy tôi thấy ngày bên nghe duy chuyển cái gì chuyển cử động với cử động thân làm gì tâm làm gì nhớ duy trì trách nhiệm làm nát cái ná cái cả cái cuốn cái điện thoại ra người yêu của mình mà lên mạng thì vào đầu cái tác rồi cái gặp người làm đi tới rồi cái nói ô cái mạng có chuyện này chuyện kia rồi nói nó biết nó rồi thì nhân tâm nó phải tác rồi tâm nó hết trách nhiệm hết trách nhiệm rồi tự nhiên thiên hạ giang hồ bản chất của thiền giả là khi quên nên khi tham và sân chen vào là tâm bắt đầu muốn chuyên ổn bất mạng muốn thấy một cái gì muốn đạt một cái gì muốn ngộ một cái gì khi mà mình muốn thì nó cũng ngộ thì mình không ngộ đạo không. Thầy xưa nói rồi tôi mới tu tôi muốn đắc đạo khỏi tôi kiếm sách cái đổi đạo tôi đọc tôi suy nghĩ ô tới những bạn phải làm vậy làm vậy làm vậy thì tôi đem ra tôi kể cho thầy tôi nghe thầy tôi làm thế không quá khăn gì hết động tới kể nữa tập hết vị thầy tới vị kia tới kể tới hòa lại có một bữa rồi tự nhiên không biết sao mà thiền sư nói với thầy của ông đấy. Dạ thưa thầy, con nghĩ là nếu mà con kinh nghiệm thật sự là con không nói cái này đâu. Con kinh nghiệm ngang rồi, con nói đúng rồi. Xa thú, nghĩa là các cái chục ngày thì đang mới thấy là cái đó cái đúng rồi. Còn cái đuối này là còn tào lao đó. Nhưng khi ngồi một thời thiền, thân tâm nhẹ nhàng, bán lặng là đạo bất đồng mong. Vô từ quá thiền, bây giờ mới ngồi được yên lặng, đạo rất mong. Mong là phải ngồi sao cứ như vậy mong giờ tới cũng được như vậy nếu không được thì tâm nó buồn nó bực nó muốn bỏ tu cái tham cái sân không làm sao mà đi xa được đây vì vậy trước mỗi giờ ngồi nhớ kiểm tra rằng bằng cách tự hỏi chúng ta nỗ lực tu tập để làm gì đây tôi còn nhớ rất rõ là lúc tôi mới tu còn rất trẻ thầy của tôi là Hòa Thượng Sử Minh thường nhắc tôi nếu phóng tâm mà chẳng ra tâm đang có đó là chánh kiến tâm nó không coi như là chuyện của nó, đó là cái bản chất của nó mà bổn phận của hành giả là chỉ duy trì trách nhiệm. Hòa Thượng chỉ nói đơn giản như vậy, nhưng tôi hiểu nên mỗi lần nhận ra tâm mình thì tôi rất hoan hỷ. Không phải chỉ có tâm tốt thôi, mà dù tâm tốt hay tâm xấu, tôi đều cảm nhận sự thương hết trời bởi vì tôi biết cái này đúng. Tôi thấy tâm tôi suy nghĩ tôi biết, tâm tôi tham lam tôi biết, tâm tôi sân hận tôi biết. Và khi mà có trí tuệ tới tôi cũng biết nữa. Nhưng mà biết tốt xấu tôi không có để ý vậy, tôi chỉ biết là tôi không hoàn gì vậy. Tôi từng lấy ví dụ và tôi hỏi các bạn khi nhận ra tâm ái đang có mặt trong tâm của các bạn, tức là bạn đã suy nghĩ về các vị dân dựng hoặc suy nghĩ về chuyện năng lượng hoặc suy nghĩ về chuyện ái, bạn phản ứng thế nào này? Bạn thích hay không thích thì bạn này? Thông thường người ta khó chịu không ưa vì do rằng ái là xấu. Tôi ngược lại rất hoan hỷ. Và nghĩ thì thấy nhờ có chánh niệm có mặt do đó tôi mới biết được tâm ái không chánh niệm tôi không thấy gì hết nếu mà tôi đang biết là thì không có thấy tâm ái được phải không tôi ham nói chuyện với bạn bè căng tức không có thấy tâm ái thì tôi ngủ ngồi thiền tôi ngủ cà ngủ cà phê không thấy được tâm ái nhưng mà có khi mà có tỉnh táo tôi thấy được tâm ái thì tỉnh táo tôi thấy được tâm này tâm kia tôi ngược lại rất hoan hỷ vì thấy chánh niệm đang có mặt trong tâm mình và đây là trí tuệ. Khi bạn nhận ra cái gì đang thực sự xảy ra, cái này là chánh kiến. Người ta không hoan hỷ khi thấy tâm ái mà quên rằng do đâu mà bạn thấy được điều này là vì bạn có chánh niệm. Vậy thì cái thái độ của bạn là thế nào? Bực bội vì tâm suy nghĩ về ái, vì chuyện nam nữ, về ái dục, hay là bạn hoan hỷ vì tâm của bạn có chánh niệm? Bây dĩ nhiên là ta trả lời cái thứ hai, ta nghĩ là có trách nhiệm. Cái gì xảy ra trong thân và trong tâm của bạn đâu phải là trách nhiệm của bạn. Thiền giả chỉ có một điều duy nhất cần làm, đó là tư duy cho đúng và duy trì trách nhiệm. Quá khứ đã qua, không ai làm gì được. Chuyện cần làm trong hiện tại là tư duy cho chân chánh, ghi nhận hay biết những gì đã xảy ra. Trong chương trình bồi thiền, những ký ức đau khổ đọc lại để không ai là trách nhiệm của bạn đâu ạ. Vì vô tính, vì cứu giúp cho các bạn đã làm những việc làm lại quá khứ. Bây giờ ngồi yên thì suy nghĩ nó đọc lại. Mà cái này là không phải chỉ trách nhiệm của các bạn, mà trách nhiệm của ai? Tại vì bạn tu, không có trí tuệ, không có trí tuệ nên làm vậy. Mà bây giờ nó làm vậy rồi, bây giờ sao sửa đây? Xong rồi. Thì để nói, thiền giả chỉ có một chuyện duy nhất cần làm là tư duy cho đúng và duy trì trách nhiệm. Quá khứ đã qua, không ai làm gì được. Chuyện cần làm trong hiện tại tư duy cho đúng, đây là tâm thôi. Không có ai cả, đều tự nhiên duy trì trách nhiệm. Cái gì xảy ra là chuyện của nó, không quan trọng. Bạn có trách nhiệm, bạn có hay biết về nó không? Đó là cái điều tôi cần không biết. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, ký ức chỉ là ký ức, cảm giác chỉ là cảm giác. Khi hành giả có chánh kiến, bất kỳ kinh nghiệm nào tốt xấu đều được hết. Bởi vì sao? Bởi nó bù đủ cho cái nghiệm này của bạn. Bây giờ bạn ngồi bạn thấy cái tâm bạn suy nghĩ như chúng ta bày tâm bạn như cũng như vậy. Trong khi mà nó suy nghĩ như vậy, bạn duy trì chánh niệm. Như vậy là những cái tư duy này là bất hiện ngữ nó bất hiện, nhưng mà tâm chánh niệm không bất hiện. Cái niệm này chúng ta có bạn cả cái ý đâu. Bây giờ nói tóm tắt thì cái hành giả làm cái gì trong khi một các quý vị nói quý vị bây giờ đạt lắm quá cái tu như thế nào thì bây giờ phải đi trả lời câu hỏi đó. Thì sư phụ đặt câu hỏi là bây giờ hành giả phải làm chi trong khi ngồi, và bạn không cần lựa một đề mục nào nhất định, chỉ ghi nhận đối tượng nào rõ bụng mà thôi. Bạn ngồi yên và xem cái tâm của bạn nó ghi nhận cái gì, có thể là một tiếng động, có thể là một cái cảm giác thân thân, một cái cảm giác, tức là bạn cũng có đặt cho mình một cái đối tượng nào đó. Hay bạn cũng có thể lựa một đề mục, ví dụ bạn nhận hơi thở là đề mục chính, bạn nhận bằng xe là đề mục chính, hoặc bạn nhận một cái cảm giác là đề mục chính, rồi bạn ghi nhận nó, nhưng nhớ đừng có, nhưng nhớ khi các đề mục các khởi sinh đừng có quên ghi nhận nữa. Ví dụ bạn có ghi nhận hơi thở chẳng hạn, thở là đề mục chính, bây giờ ngồi yên có hát hơi thở, nhưng mà khi có tiếng động bạn không ghi những tiếng động, đừng có ở qua đâu nào. Khi tâm chánh niệm trở nên sắc bén, bạn sẽ nhận ra được rất nhiều điều khác nhau trong cùng một lúc. Vậy thì bây giờ chánh niệm nó được cái thấy được nhiều điều. Do đó sư nói trong khi ngồi cũng chỉ có năm điều, nhưng bạn phải đợi, đợi đến lúc nào các bạn yên ổn trong có chánh niệm thì bạn mới thấy nhiều điều. Còn tạm thời thì chưa có, thì nó không hơi thở cái đã. Rồi nó lâu có một cái đối tượng nào tôi sẽ mình biết cái đối tượng đó. Ví dụ hơi thở tiếng trọng, hơi thở tiếng trọng, hơi thở tiếng trọng, hoặc hơi thở sự trạng. Và trong cái việc ngồi như vậy, trong suy nghĩ, cái trong suy nghĩ nó cũng bị chắc là ba điều. Hành giả không bám vào đối tượng, hành giả không chỉ chú tâm vào một đối tượng thôi trong một thời gian khá lâu. Khi một đối tượng sanh lên, chỉ khi nhận biết trong trường hợp mọi đối tượng đều giống nhau cả, không có đối tượng nào tốt hơn đối tượng nào. Suy nghĩ là đối tượng nên suy nghĩ ít, suy nghĩ nhiều không có gì quan trọng, không gì là vấn đề. Đối với hành giả với tập khi suy nghĩ đến, bạn chỉ ghi nhận rồi nhớ rồi lại hay thở, đừng có quan sát sự suy nghĩ đâu. Là bởi vì sao? Là bởi vì trong bản thân của bạn suy nghĩ cái gì bạn bám theo quan sát cho được rồi, mà biết nó làm bạn trở lại hay thở. Thì đây là những cái vấn đề rất là hấp dẫn. Bạn theo bạn quan sát biết đưa bạn đi sáng hay nhìn sáng nay là có một vị tình nữa lát nó suy nghĩ cái gì cũng biết nữa rồi, nó hút vào đâu. Hơi thở cũng biết, cái tâm cũng biết cái gì, cái tâm thấy tâm đang suy nghĩ như vậy. Vì vậy cái quy tắc là khi bạn ngồi thiền, cái tâm suy nghĩ nhớ, cái tâm suy nghĩ được đâu, phải trở lại thở, trở lại trong phòng xe, hoặc trở lại trong cảm giác, hoặc trở lại tiếng đồng hồ, vân vân. Khi một đối tượng sanh lên và tâm phản ứng thích ghét thì phải quan sát ra cái tâm này trước, chứ đừng quan sát đối tượng. Ví dụ chẳng hạn cái đau sanh lên, tâm mình nó khó chịu, nó khổ lắm, nó phải quan sát cái tâm khó chịu. Đó là nguyên tắc quan sát cái đau. Đau sanh lên đừng để ý cái đau, mà để ý cái tâm khó chịu. Cái tâm khó chịu quá, tâm khó chịu quá, chịu quá chịu hết, nổ vỏ, đỡ chân, đỡ thêm ngồi. Rồi nếu mà quan sát được qua thì mình hiểu rằng cái đau này là đau tay, đau chân, đau lưng, đau nhiều trong tâm của mình. Tại sao chúng ta duy trì chánh niệm hay sự hay biết duy trì chánh niệm để có được trí tuệ? Lúc đầu các vị nghe nói chúng ta tới đây chúng ta không muốn tạo gì hết trơn thì có sự hay biết không? Làm sao mình duy trì chánh niệm? Cái gì xảy ra trong thân như trong tâm tâm cái gì duy trì chánh niệm cái gì biết rồi sau khi được tu cái vị đi cái vị đi ngồi biết ngồi ăn biết ăn mở cửa biết mở cửa đóng cửa đóng cửa làm suốt ngày có trí tuệ có sự hiểu biết về những gì đang xảy ra về những gì kinh nghiệm như khi suy nghĩ sanh lên chúng ta quan sát nó quan sát một lần hai lần ba lần dần dà tâm hiểu suy nghĩ vô biết quá suy nghĩ làm chi đây cái tâm của mình nó suy nghĩ hoài người mới tu không mới tu là phải là tu lâu rồi nó có suy nghĩ được nhưng mà cái người mà tu lâu không phản ứng tâm suy nghĩ nên vì sao hiểu suy nghĩ là chuyện tự nhiên ngồi chỗ đọc bài gì mình cũng suy nghĩ hết rồi bây giờ mình biết nó vô ích là không có lợi lợi làm gì ví dụ như bây giờ mình suy nghĩ những cái chuyện đã xảy ra trong quá khứ có ai làm cái gì cho mình đau khổ có người ai tức hiếp mình có người lừa dối mình chẳng hạn bây giờ mình suy nghĩ lại suy nghĩ lại suy nghĩ lại thôi mình được làm được cái gì đâu có chuyện nó ra xảy ra rồi nào suy nghĩ lại chứ có mình khổ có người kia họ đi rồi có thể họ đã chết rồi họ đã đi đi qua cuộc đời của mình nhắc mình như vậy bây giờ mình suy nghĩ lại không có giải quyết được khó khăn như là những cái người mà gặp những cái tuổi thơ và đau khổ đó. Bây giờ cứ ngồi đó suy nghĩ hoài tại sao mình gặp con trai như vậy tại sao gặp bà mẹ như vậy tại sao mà bạn bè của mình những người mà xung quanh láng giềng của mình học nó đi cùng cùng tuổi với mình nó được học được thành công mình và đi vào vơi vào bất đi xin đi xin ăn những cái này bây giờ suy nghĩ lại buồn khổ quá và buồn khổ để làm gì có được giải quyết được gì đâu ạ rồi mình quên một điều rằng là sở dĩ mình như vậy là mình sinh con với gia đình bất hạnh như vậy là do nghiệp của mình đã tạo không quá khứ cái này là chắc là quá sâu sắc mình không nhắm gì đâu nhưng mà trước mắt là thấy rõ ràng là suy nghĩ cái đó nó không có lợi lạc gì vì vậy một người mà đi tập đâu chết hoài cái hoài cái hoài không là có sẵn đó thấy những sự suy nghĩ này nó khi nào nó chỉ là bất thiện không có lợi lạc gì nên bỏ thật suy nghĩ bây giờ có một cái bài pháp khác nữa cũng là nói về vấn đề đó mà sư chỉ đọc ngắn gọn thôi để quý vị thấy ý thật sự nhắc nhở mình khi mình tu thì có học gì mong thì không có được chắc chắn 100% như vậy với cái sức tu của mình còn yếu mà hễ mà mong mà không được mình chán là muốn bỏ cuộc thưa sư sau một thời gian thì con thấy chánh niệm của con có phần đỡ hơn trước vậy là bây giờ con có chánh niệm trước trước là con tu 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 trong luôn đi suy nghĩ thôi tuy nhiên có những cái tác ý của mình trong khi ngồi thiền trong khi tu tập nhận ra được tác ý mà nó nhanh quá hay có một cái cảm giác quá nhanh không có một nó tiếp nhau liên tục làm cho con nhận không ra con cũng không nhận ra bởi vì bây giờ thì sự chỉ cho các lớp sao nhận được cái những cái tác ý thô đó thì tác ý thì tám tác ý làm cái này cũng làm cái kia mà nó thô cho con nhận ra mà khi mà nó đi đến nó con nhận ra rồi có những cái cảm giác của người nó liên tục nhau không có nhận ra kịp vậy bây giờ thì sư chỉ cho con cái cách làm thế nào để mà nhận ra được cái tác ý vi tế và cái cảm giác vi tế này thường sư nói chưa đâu mình đã làm được đâu tác ý vi tế chưa thấy được nhưng hành giả có thể bắt đầu với những tác ý thô bắt đầu cách thô cái đã thì từ mình thấy cái tế chứ tâm mong muốn thấy kinh nghiệm nhiều về lúc trường tập đó là tâm tham và làm cho sự tiến bộ của bạn nó bị chậm lại thì bạn muốn một cái gì là tâm tham không? Mình không muốn cái tâm thiện đâu, mình muốn được từ tâm tham không? Mà muốn tâm tham thì cái sự tu tập mình nó ngừng lại. Hành giả hãy quan sát những gì trong khả năng của mình muốn thấy nhiều chuyện trong khi tâm chưa đủ mạnh sẽ làm cho tâm tham căng thẳng. Cái ví dụ mình nói tới mình nói chưa gặp có mấy ngày mình đòi đem áp dụng để mình giải quyết những cái vấn đề mà đau của cuộc sống của mình làm sao được? Mình đã không tập cái này quá nhiều đời nhiều năm nhiều tháng rồi bây giờ làm sao mà tu có vài ngày mình biết đó cho nên giải quyết xong rồi không được đây là cái gì mình mong muốn hãy quan sát những gì trong khả năng của mình muốn thấy nhiều chuyện trong khi tâm bạn chưa đủ mạnh sẽ làm cho tâm bạn căng thẳng đấy việc hành giả cần làm bây giờ thì mình muốn chi hết duy trì chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm Thưa Ngài, khi Ngài dạy rằng khi tâm an tịnh sẽ nhận ra được những phiền não vi tế, tâm con bây giờ thấy đã yên rồi, thỉnh thoảng con đặt câu hỏi thì tâm sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, những cái phiền não vi tế con không thấy gì đâu. Đó có gì khác. Hơi tiếng nghiêng trước đầu đầu muốn quan sát thấy được cái chuyện đó. Hãy tham nhẫn, chứ nói cái tham nhẫn chờ đợi đừng luôn nắm những chuyện này chuyện kia, cố gắng chánh niệm cho liên tục từng giờ từng phút. Khi chánh niệm có trớ và vững mạnh rồi, hành giả sẽ thấy sẽ học được những gì từ trước giờ chưa thấy và chưa biết được. Tương tự như người trồng cây, chỉ chăm sóc, bỏ phân, tưới nước, trồng nó vào chỗ có ánh mặt trời thì tự động cây mọc lên. Nếu cầm cây con kéo lên cho nó bao lớn, cây sẽ chết. Và cả cái người của trong cái bao lớn liếu lớn lên đi, có đá đi, có đá đi, làm sao có đá được. Bộ phận của người nhà nông là chỉ chăm sóc cây, tỉa cây, tỉa cành, rồi bỏ phân, để nó mọc ở ngoài trời nắng, có ánh sáng mặt trời, chỗ có ánh sáng mặt trời thì có đủ điều kiện thì như cái cây nó mọc. Thì cái sự tu tập của mình cũng vậy, bộ phận của mình cũng như tu, ta chỉ sao mình làm vậy. Khi mình làm đúng như vậy rồi, ra cái công thức rồi đó, thì có trách nhiệm có trí tuệ được cái sao, trí tuệ nó tự động mình hiểu. Thế mà mình trí tuệ mình chưa có, mình tới mình cũng phải hòa, thì người ta nói phải chờ đợi, phải chờ đợi. Thì khi mình chờ đợi được, mình có chuyện của tôi là mình đang. Thưa sư, con muốn hỏi như vậy bởi vì con hỏi là con sẽ nhìn sâu hơn, đào xới tới phiền não để hiểu cho nó rõ. Con hỏi không nói mà gì đây, chúng tôi có phải mình muốn làm được không? Cái này mình nhờ cái chánh niệm, chánh niệm trí tuệ mình hiểu sâu sắc. Chẳng hạn mình muốn hiểu, muốn đào xới, muốn nhìn cho sâu của nó là sẽ thấy cái tâm của mình nó không phải là một cái giếng đâu mà cú cho sát xuống. Rồi mình nhìn là mình thấy sâu chứ không phải. Tâm hoàn toàn là khác, muốn hiểu tâm thì có trí tuệ. Có trí tuệ mình sẽ hiểu cái sự vận hành của tâm. Và lúc mà có trí tuệ rồi thì mình có cần phải ai nữa. Đã có một lần, đã có một vị hành giả đi tới bên Nam Diên Sa học thiền cho ông ấy, thiền sư nói rằng con mà tu tập mấy năm này rồi, con đắc được cái này, đắc được cái kia. Thì bây giờ con muốn tới đây con gặp thiền sư thì con hỏi cơ, bây giờ con sợ ở, con đã đặt ở cái vị số 1, số 2, số 3, bây giờ là các vị con thì số 4, số 5, số 6. Con nói, trong cái nguyên tắc là trong cái vị giác có một cái chức năng, một cái chức năng để xác định cho mình biết đây là cái gì. Cũng giống như là khi mà bạn chưa bao giờ đến nhiên năng rồi, rồi bây giờ là có cái gì, bạn đi tới được nhân ra bằng tu thiền thì bạn mới hiểu thế, bạn mới biết, bạn nhận ra bạn chính bản mắt thấy thế nào là cố giác quân, bạn mới biết được sự nguyên như thế nào, thì cái này bạn cũng thấy đấy. Và bạn gì đây, từ ở đâu bạn tới đây, rồi đứng đây rồi bạn mới buộc sân cho ai, được không nó chỉ, thì cái bạn chưa có. Vì vậy cái vị tới mà cái vị hỏi tôi là bây giờ tôi tới như vậy là vị giác thứ mấy, thứ hai, thứ ba, thứ tư, bây giờ làm sao đi thứ năm, thứ sáu, nó cái thực thế và tới được một, thứ hai, thứ ba là biết đi cái thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Và đi tới đây rồi còn hỏi người hỏi cho ta là cái này là ở đâu, có phải là vị giác không, vậy là bạn cũng có tới, vậy là suy nghĩ không, trong cái này không trong bạn vị giác, bởi vì trong cái vị giác nó có chức năng xác định cho mình biết đây là cái vật như vậy. Ví dụ như bây giờ các bạn chưa bao giờ tới Myanmar, bạn chưa bao giờ qua tới Mỹ, bạn chưa bao giờ tới các xứ Âu Châu, thì bây giờ muốn đi tới đó là không phải là mua cái tới liền đâu, phải chuẩn bị giấy tờ, không phải xin visa, cảnh là những cô bé như vậy, bây giờ thông tin nó không đủ cho bạn nhận ra là khi bạn tới cái xứ khác, rồi khi mà bạn xuống cái trường người ta đang nói tiếng khác, mặt mày ta khác mình, cảnh ăn mặc ta khác, thì tất cả những cái đó là những cái cho mình biết rằng mình đã đi tới một xứ hoàn toàn khác. Các bạn đi chơi đi du lịch đi qua cái Thái Lan rồi, bạn đứng ở thành phố Bangkok mà phải ra không phải Thái Lan thôi. Và cái đó người ta cười mình thôi, cái đó là tại sao điều đó có nghĩa là mình có tiếp thu một thằng công ty cả gì nữa, mình chắc có lẽ là mình đỡ được trong đầu trong bụng mình. tuôn ra rồi tới đây nó cũng việc nó phải vậy. Mà cái khái niệm, cái khái niệm sư, cái trung tâm của sư diễn mà sư đổi được việc này, đổi được việc kia, cảm thấy sư muốn tới sư khen, muốn thường sư quan thì mình đắp đến nhà nào rồi. Rồi nhiều vị thấy sư tội nghiệp bắt đầu cái này, cái này, cái này, chắc là đắp tới đây, tới đây rồi đó. Rồi sư ở đó luôn, sư không đi nữa. Mình đi tới chỗ khác, là hàm xuống hàm. Nó có 16 tầng nguyện, mà bây giờ ông này nói mình phải đá 12, mình coi kêu một số một người bắt con đó. Một cái tỷ giá này đã tới rồi, các phương tộc thì tự nhiên trở lại cho làm sao mà lên xuống được. Nó lên xuống là đúng rồi đấy. Nhưng mà phải là tự nhiên tự động như vậy đó. Toàn là các suy nghĩ mong cầu sao. Hy vọng là đây là những cái phần thông tin mà sẽ được quý vị nghe hay không được quý vị, quý vị chấp nhận hay không được quý vị khác. Nhớ như vậy, những cái người đi trước mình có phải những cái chuyện khó khăn như thế này. Những cái phần định pháp là những cái khó khăn của hành giả. Mà cũng đi tu tập như mình vậy. Không có gì cái thời gian còn lâu của mình nữa. Ở trong cái mùa an cư quán bán hạn. Rồi bây giờ đó, người ta nhìn cái khó khăn xử lý xuống thì chắc để chỉ giúp các bạn mới tới từ đầu tới nghe những cái bản kinh này được thay đổi. Nhưng mà hiểu không, làm được không là tùy theo các bạn thôi. Chứ còn sư cũng làm được các bạn. Sư là cái bổn phận của sư để cho quý vị không thông tin. Quý vị làm biến sự nhắc nhở hàm hàm chút yêu quý vị tu rồi thôi, chào quý vị. Được giải thoát cả hồn ai ví dụ mà phải trở ra quay về không? Bây giờ có một cái bài đáp khác, cái bài đáp này khi nhớ là khi chúng ta nói sơ sơ, quá nhiều công việc liên quan đến bài, đôi khi những cái vị mà có trí tuệ, vị ấy sẽ không bao giờ nghĩ rằng là ai giết mình. Người ấy sẽ không bao giờ nghĩ rằng người ấy đã hãm hại tôi, người ấy đã lừa gạt tôi, người ấy đã giết tôi và đã làm sao không. Cái người có cái chuyện sẽ nghĩ như vậy. Thì bây giờ đây là một cái câu gì để hỏi của một vị hành giả. Cái cô này là cô đi tình hành ở trên cái đường gỗ đó, ở bên đường thiền người ta làm cái đường gỗ, cái bục cao cao đó, để cho hành giả đi trên đó, để trời mưa rồi trên là có mái, mình đi từ cái dãy nhà này tới dãy nhà kia, đi trên cái đỉnh đó, nó đi vậy là phải bị mưa ướt, phải bị mưa nặng nữa. Các cô này cũng đang đi lên cứ dòm xuống, còn thấy con rắn, còn thấy con mẹ bắt rắn ăn, con tội nghiệp và thương cho rắn, nhưng con cũng tội nghiệp luôn cho mẹ đã tạo một cái ác nghiệp vì những rắn, vì những mà cái con rắn nó phải sống nào. Con mẹ nó thấy con rắn nó thích lắm. Cái đó là thực phẩm của nó. Mà khi mà nó thấy nó bắt con rắn ăn, và cái này là cái sự thích tồn của nó. Mà thật ra là mèo trong trường thiền nó cho ăn đầy đủ cái tập của nó, cái bản của nó này. Thì thấy con gì mà quậy quạ cả nó chụp ra thích là con rắn, thích rắn. Có cái con mèo bắt rắn ăn, con tội nghiệp và thương cho rắn, nhưng cũng tội nghiệp luôn cho mèo vì cái sự sinh sống, vì cái sự sinh tồn và nó phải giết con rắn. Tuy nhiên, ta suy nghĩ về những quả nghiệp báo của chúng sanh đã trả nghiệp đã tạo quá khứ, sự suy nghĩ này giúp con thấy nhẹ nhàng. Con thương con rắn nhưng mà cũng thương mẹ, thì con suy được về những quả nghiệp báo. Con mẹ đã làm vậy để nó làm cái ác nghiệp. Vì cái miếng ăn, vì cái sự sống của nó phải giúp những sản khác. Thì nó phải giúp vậy là nó phải tạo ác nghiệp rồi nó phải trả. Suy nghĩ về những quả nghiệp báo là nghiệp đã tạo quá khứ, vì sự suy nghĩ này giúp con thấy nhẹ nhàng. Nhưng mà thưa sư, con thử hỏi con, liệu con có tư duy như thế chăng để thương cho những người đã giết cha giết mẹ giết thầy tổ của con? Con mèo nó giết con rắn là con suy tư được, con nói ô cái này liên quan đến con, thương cho con rắn mà thương cho con mèo nữa. Nhưng mà nếu mà ai giết cha mẹ con thương với người đó, con thử hỏi con thương con không? Con có chấp nhận cái chuyện là tư duy như thế để thương cho những người đã giết cha giết mẹ giết thầy tổ của con không? Con nghĩ không, chứ định không thể nào. Câu trả lời: các vị có kinh nghiệm sâu sắc trong thiền tư niệm xứ hay vị thánh tu đạo bồ là cái tập thánh thứ nhất trong cái đạo Phật quả, sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện giữ mối hận thù hay tìm cách làm hại hay giết trả đũa báo. một cái vị mà đã tu tập lâu năm trong thiền định niệm xứ, họ đã một cái vị mà đã tiến đắc cái tầng thiền thứ nhất, cái quả vị thứ nhất của đạo Phật, cái vị ấy cái tâm mà không thù và trả thù của họ, không trả thù ai. Thưa sư, không tìm cách trả thù nhưng không thể nói rằng là thương người ấy được, thương hại cho người con không có làm được. À, cái này thì tùy theo vị ấy mà mình còn chưa nói. Cô không trả thù được rồi, nhưng mà cô không thương hại người ta, nhưng mà nếu mà cô có vị ấy, cô sẽ thương hại người ta đấy. Tùy theo vị ấy của cô, vị ấy sâu sắc sẽ thấy không có ai trong này thì làm sao mà được ai đây. Vị thánh nhân tức là ngài cái vị mà A Na Hàm một câu sau nữa là bởi vì ngài thấy ai cũng được sống, không phải họ chỉ giết cha mẹ mình mà ngay cả khi họ làm hại chính mình cũng có thể rải tâm tử đến họ, vị này cũng thương cũng bổ cũng sống. Không phải họ chỉ giết cha mẹ mình cho không được cho thôi mà ngay cả làm hại chính mình thế nữa đó, thì cái vị này cũng có để làm trong sân thượng còn rải tâm tử cho người ta. Thì thiền sư mới nói rằng là có cái câu chuyện có dịp kể cho các vị hành giả tiếp có phúc sơn nghe nhiều lần, đó là có một vị sư bị ý, ông đi thiền sư của ông là bị ý, ông đi qua bên Ấn Độ, ông đi qua đi vào mặt Ấn Độ, vì vậy khi ông đi qua thì ông đi qua một xứ của người Hồi giáo, và lúc bây giờ nó có một sự xung đột giữa người Hồi giáo và người Nhật đánh, vì vậy khi mà đi xe mà chở khách mà đi ngang qua đó thì thấy người Nhật đánh xe sau khi có được là một tiền bạc thì cũng bỏ cái giống là cũng cướp đường vậy đó, lấy tiền bạc xong rồi quá tay thì lắm, thì tới thiên sư nó lâu số rồi đó, thì sư biết là cắt ra là chết, thì nó ổn sư lại quá tay sư lại nó đại ý của mình là xuống cái phố nào đó xuống đó chờ đợi tới giờ thì chết. Thì trong sư này á là đi qua Ấn Độ để mà tu thiền, sư tu về cái tâm tịnh. Cái tên của sư là Lokanatha. Lokanatha thì nghĩ cho mình là cái gì mà chết làm gì là được đọc trong cái đọc của thằng sư nằm ngay tại phố sư đại thân tượng sư nhớ sự thân tượng bọn này nó giết một cái mình cũng đại thân tượng không sao cả, mình chết là do những nguyên hiện tượng của mình, tới giờ mình chết thì chết, người ta bị bắn mình chết rồi thì tới sư chấp nhận tất cả, sư nằm yên đó sư đại thân tượng ngồi tại chỗ sư đại thân từ để những người sắp giết mình tự nhiên cuối cùng sư tử vong cũng đã thành công. Vì vậy thì sư về tới một cái độ có sự kể lại như này lúc mà con ngồi thì như con cố đó nó còn biết không chứ chắc chắn là không làm gì là khi ngồi đó mà đại thân từ con đã luôn biết là những người chỉ còn sắp chỉ còn khi có cái vị thông sâu mình không tư duy là con nghĩ rằng ai đã làm lại mình, bởi vì trong này có ai mình thấy rất rõ là mình chết là bởi vì do nguyên nhân của mình. Trí tuệ giúp ta hiểu rõ nhân quả, lý vô thường, lý vô ngã, vị các đạo quả an hạt không còn sanh, vì các ngài hiểu có ai mà không còn sanh. Vì vậy khi mà bạn tu cho có trí tuệ và khi mà bạn được trở thành thánh nhân rồi, trí tuệ bạn khai mở rồi, bạn thấy không có ai mà không cái lỗi của người này mình không phải giết mình đâu, mình chết do cái nghiệp. Mình cũng chết được tay cái mong tốt này thì mình cũng chết tay cái tác với nghiệp của mình tới rồi. Tới giờ nghiệp gì đây, quả nó đổ, nhân ra tạo được quả nó đổ thì cũng đánh rồi. Thưa sư, mẹ con chết với con với 4 tuổi cũng một cái hành giả phải một cái vấn đề tâm thần vi. Mẹ con chết được 4 tuổi làm con thương tưởng tới mẹ rất nhiều. Hôm qua nghe bài pháp nói về người tu nhớ tới mẹ, nhớ tới tình thương và lòng hy sinh của mẹ mình đã con xúc động quá, cho nên sáng nay sau giờ thiền con muốn đại tâm tưởng tới bà mà không biết làm có được không. Lúc mới 4 tuổi là con ngày con đã chết rồi, con một cô mẹ thành phố ấy, trong khi mà con khôn lớn như thế này con không có biết mẹ con là ai, con chỉ nhớ nghĩa là chỉ có một cái hoài niệm rất là nhẹ, rất là mơ nhạt vì mẹ của mình ta bị chết là còn nhỏ mà. Có nhưng mà ngày hôm qua đó nghe một cái bài pháp nói về người tu nhớ đến mẹ của mình thì con cũng xúc động quá, vì con xúc động cho đó mà con muốn sáng nay cũng vậy, thay vì mà ngồi thiền cứ niệm xứ thì con muốn trả lại cho mẹ con mà không biết là gì. vô trong tù và chạy trốn đi. Thì cái anh mà đi vô trong đó thì nam cũng có, nữ cũng có, họ nói họ chia sẻ với sư với những cái người khác, họ nói khó khăn thật sự trong cái con người tại vì đây những người mà người ta rất là nghi ngờ, người ta sợ với người này đúng rõ rồi vậy đó. Thì vậy khi mà vô trong đó mình tiếp cận họ cách nhìn cái đó mãi thời gian lâu, khi mình ra ngoài mình hướng dẫn, mình giúp đỡ những cái chùa này thì họ thấy rằng cái nhóm mà tu học như thế này nó có cái sự chuyển đổi, nó bớt nỗi loạn, nó bớt làm những cái chuyện mà mấy cái người mà gác đó nó có sự chuyển đổi. Thì cái người nhà báo nó hỏi người nào, nó chỉ một anh Nghĩa Đen thôi, anh Nghĩa Đen thôi. Thì những cái người mà lính mà bảo vệ trong đó là nói cái chú này nó quậy dữ lắm đó, không biết từ sao chú còn thiền thiền bây giờ chú hết hết quậy, chú chút dữ xuống, chú không còn ác nữa, không còn gây rối loạn gì trước nữa. Thì hỏi anh đó là câu chuyện như thế nào, nói là khi mà anh ngồi thiền đó anh có nhiều mặt thiền đó thì bắt đầu anh nhớ là anh nhớ rằng anh có một bà mẹ, và bà mẹ này cái đời rất là khổ, bà này bà chết từ tiểu đường, tiểu đường rất là nặng, bà chết thì bà chết từng vài ba một năm hai năm gì đó, một thời gian rất là ngắn thôi. Thì anh này nhớ được, thì anh nói rằng anh nhớ lại lúc mà mẹ anh cần chết, mẹ anh nói với anh rằng này con, thật ra là khi mà sinh con ra ba con cũng bỏ mẹ, rồi lúc mà con mới đến mẹ đau ốm bệnh hoạn rất là nặng, là bởi vì có một cái thời gian mẹ bỏ người này đến người kia đến người nọ, ba con là chúng mình rất là nặng, nhưng mà con nhớ ở đời mình nhớ, mình giữ cái tâm thiện của mình, cho dù cái câu chuyện gì xảy ra chăng nữa con sẽ biết thương con, thương những người xung quanh. Sự mẹ muốn nói là con yêu thương họ, con giúp đỡ họ, và con chỉ giữ cái tâm thiện của hai họ. Thật ra cái này trong này trong cái đau khổ mà mình đánh trong một thời cho nó có lũ rồi, còn nhớ cái điều đó, con cố gắng này, con sinh ra với một bà mẹ tội lỗi, nói nhiều tội lỗi đã tại sao bà cũng có một đời một ông chồng cho đàn bà tử tế, rồi cũng có một đứa con cho nuôi nấng cho đàn bà tử tế để cho đi lang thang, bỉnh và quá cũng chấp nhận nữa, nhưng mà con cố gắng đi, con cố gắng con lại, cái con người đang thương nhau ở cái chỗ là khi mà xuống tận cùng của cuộc thảm á, đụng đá rồi nó biết ý thức, con hồn biết được. Tất cả nói rằng là rồi đây khi mà mẹ chết rồi rằng là con sẽ làm rất là nhiều cái chuyện là tội lỗi chi khác, bởi vì bà chết mà. Nhưng mà rồi con mới nhớ khi mà mình đến cuối cùng thì mình thấy rõ ràng rằng là cái cuối cùng của cái tội lỗi thì nó sẽ có một cái sự có ánh sáng soi sáng mình đi rồi lên. Thì anh này nói tôi không hiểu tại sao mẹ tôi có những cái ý tưởng như vậy, thì nói với tôi khi mà tôi chết. Và bây giờ tôi ngồi thiền tôi mới nhớ lại cái thời kỳ mà sau cái bà chết chỉ can ma kiếm chúng phá khách, tôi không để ý đó. Thế đến lúc ở tù luôn, mà tới lúc ở tù tôi cũng có cái ý nghĩ là tôi trả thù nữa, quấy phá những người và cảnh sát này, những người bảo vệ này, tôi không có một cái chút gì mà tôi ân hận vì những cái gì sai lầm. Mãi tôi tới khi mà tôi được tập thiền tâm tôi mới yên tĩnh, tôi nhớ lại những cái lời mẹ tôi nói đây là người đàn bà rất là khổ quá. Vì vậy tôi đi học thiền là làm sao cũng thầy, tôi muốn theo cái lời của mẹ tôi là tới mà cuối cùng mà xuống tận đáy rồi đó thì phải nhớ phải cầu như này và có thể con nghe làm được, tức là cuối cùng của tội lỗi là con hết đường đi rồi đó, nhưng mà con cố gắng đi, con sẽ là làm cuộc sống của con, đời của con tốt hơn con đó. Thì cái cô này cô nghe câu chuyện là cô xúc động quá. Thật ra cái câu chuyện này câu chuyện đời thường thôi, nghe có cái gì trong này đâu, nhưng mà cô nghe cô xúc động là cô nói là bây giờ thì con muốn trả công tự cho mẹ của con, nhưng mà mẹ con chết rồi không biết làm có được không. Thầy sư nói mình có thể rải nhưng họ không biết được đâu, nếu mà mẹ cũng đã chết rồi. Rải tâm từ lúc ra có lợi đạt nhiều hơn người rải nhiều hơn cho người nhận, bởi vì người nhận nếu mà người chết không bao giờ rải tâm từ cho người chết, chỉ rải tâm từ cho người sống thôi. Mà ngay cả người sống đang sống nữa mà mình cầu mong cho họ được an vui hạnh phúc, mình cầu mong cho họ được an vui hạnh phúc, bởi vì trong họ đang tìm hiểu sao mà từ đúng ra đó lại là nhiều cho người nãy nhiều hơn là người nhận. Còn với người đang sống thì sao? Họ có thể nhận nhưng mà không có nhận gì cả. Với người chết, đừng ra những từ họ chết họ nhưng quan sát họ không biết họ ở đâu mà ra những từ. Chỉ ra thì ra cho người sống thôi. Mà thiền sư hôm nay đã mình ra cho mình từ cho người sống. Mình ngồi đây cái nào mình tu tập, cho mình yên ổn phát nhận cầu mong cha mình mẹ mình bà con thân bằng thân thuộc của mình những người thân thuộc của mình cầu mong họ được yên vui cho mình. Khó quá, không biết cách. Trong khi mình rải cho họ có cách thiền sẵn mà sao mà có ý cũng được. Bây giờ thấy mình thấy mẹ mình khổ quá, thấy cha mình khổ quá, mình thấy bạn bè của mình thương rất là nhiều, có quá nhiều chuyện đau khổ. Bây giờ mình đi hành nghiệp trong mình yên ổn trong mình bất hạnh. Nhờ cái sự tu tập của mình thì người ta khuyên mình lúc đó mình phải nghĩ cho họ. Mình cầu mong cái những người này được đau khổ cũng mà thường xuyên nói nay thân mình rất là khó. Là tại vì những người này bị họ đang phiền não thì làm sao mình rải mà bảo của mình. Người ta thường dùng giữ rải tâm từ nhưng trong thực tế tâm từ được phát triển và nuôi dưỡng trong tâm người đọc từng thiền từng từ biết quá. Như vậy thì mình thật ra là không rải cho ai được đâu. Mà cái tâm từ nó được huân tập trong này cho mình hướng về người đó. Không có tâm từ làm sao rải. Mẹ của hành giả đã mất và sinh vào cảnh giới nào đâu có biết làm sao mà lại đây. Phương cách thông thường là chúng ta làm phước rồi chia rồi hướng đến người quá tải. Mà ngay đã như thế rất là khó khăn. Sáng nay một số vị tới gặp sư đã nói bây giờ mình làm những chuyện công đức, mình tụng kinh niệm Phật rồi mình phóng sanh làm những thứ cái rồi cái công đức rồi mình hồi hướng người ta nói rằng là 10 phần thì mình lãnh 7 còn 3 phần chia cho những người mà đã mất rồi. Thật ra không có chuyện có mình chia cho em cách là tại ta vậy đó thì mình hồi hướng công đức là mình có bao nhiêu cái phước mình chia cho người ta hết mình không mất gì tí nào nhưng mà người ta lãnh được thì không phải chuyện khác bởi vì cha mẹ mình nếu mà đã sanh vào trong một cái hàng đạo nghĩ trong tinh đạo nghĩ đó tinh cái hàng đạo nghĩ nó sẽ không có giới cái này chúng sanh là có cái 31 một quả trời quả trời quả người rồi cuối quả mà chỉ nên quả mà ác những người mà làm tội nghiệp xuống dưới đó rồi 31 quả như vậy thì cũng bị đức chúng sanh là hàng hạ sa số mà trong cái loại chúng sanh là có hạng là cái hàng đạo nghĩ đó thì 31 hạng các thầy chỉ có một hạng thôi thì có thể nhận được cái phần công đức hồi hướng của mình thì chẳng lẽ mình muốn trả lại vô đó có gì không đó mà có vô đó rồi cũng chưa chắc là được mà chắc nặng quá cái ngã quỷ hàng ngã quỷ mình nhận được cái phần hồi hướng công đức phần cái chiêm túc của mình là họ đã gần sắp sửa ra rồi đấy sắp sửa thoát cái quả rồi đấy thì mình may ra mới nhận được cái phước của mình vì vậy trong cái khi mà mình làm phước của mình hồi hướng mình nhắc rằng là mình xin hồi hướng công đức này đến cho tất cả các quý rồi ngoài xa mình có mình nhiều đời nhiều kiếp biết đâu có người lo cho đó nghe không cha mẹ của mình mà hiện tiền bây giờ đều quá tải rồi thì mình không biết nhưng mà trong nhiều đời nhiều kiếp thì rất nhiều người làm cha làm mẹ này thì mình cầu mong cho người nào mà đó có trong cái hạng hạng ý đó thì mình cảm thấy một phước này rồi ngoài ra nữa thì chúng sanh nào mà đang chờ đợi dù bà con không bà con mà đang chờ đợi cái phần sự hồi hướng này vì có những chúng sanh nó đi ngang nó nghe mình tu tập nó nghe mình hồi hướng nó chờ thì mình cho ta vì vậy đối với cái người mà đã có bản rồi thì mình cũng không hạn mình suy nhắc vậy và mình chỉ làm phước mình hồi hướng cho họ và ngay cái chuyện mà mình làm phước mình hồi hướng cho người ta mình cũng không cần cách gì hết trơn đối vậy nó mình ráng một chút mình đợi cho người đợi chết rồi người ta làm phước cầu phước cho mình nếu mà mình đợi chết rồi người ta làm phước cầu phước cho mình thì phải cái đó có ý nghĩa là phải vậy ráng một điểm cái này theo cái tương đương tu hành thì là tạo ra cái công đức cái tương đương để mà thế mà đi kiếp nào đi chỗ nào cũng có cũng giống mình làm tiền để sao cái túi ha cứ đi đâu rồi cũng có cái tiền này cũng xài cho mình. Thưa sư, phương cách thông thường là làm phước và chia hồng hướng đến người quá tải theo bài đạo. Hành giả khóc tức là tâm đang xúc động, tâm đang chấn động không bao giờ mất hết và trường hợp này cũng đã trong trường hợp. Thứ nhất là mẹ của cô đã chết, cô đã trong trường hợp và bây giờ tâm cô chấn động quá. Cô nghe các bạn khác, cô chấn động quá khóc lắm như vậy, hãy trong trường hợp. sống một trại cũng chưa được, đừng nói chi về chết. Thưa sư, mẹ con mất lúc con còn nhỏ, cho nên anh em của con khóc lóc rất là nhiều. Thưa sư nói đúng rồi, đây là những chấn thương về tình cảm quá và đã ăn sâu rất nhiều trong tâm rồi, nhất là khi còn nhỏ tuổi, tuổi đời còn nhỏ chưa trưởng thành, chưa có trí tuệ, cho nên tâm yêu thương chính nó rất nhiều. Vì vậy khi nó mất cha mất mẹ thì còn nhỏ, tâm mình nó khổ buồn lắm, nên là những chấn thương rất là sâu sắc trong tâm này. Vì vậy bây giờ chỉ cần nhắc lại cái này, ta nói chuyện tới Mỹ, ta nói chuyện cái vị tù có anh nào gì tới ngày của mình đâu mà nghe nói mẹ cái chuyện nó buồn khóc. Vì vậy quý vị nhớ tất cả những cái phiền não gì mà quý vị cứ giữ mãi trong tâm, là khi mà có cái đối tượng bên ngoài nó tác động tới là quý vị buồn, quý vị khổ, quý vị nhớ lại. Vì vậy đây là cho thấy là quý vị còn yếu, tu chưa tới. Đúng rồi, đây là những chấn thương về tình cảm quá mạnh đã ăn sâu vào trong tâm, nhất là khi bạn còn nhỏ tuổi, tuổi đời còn nhỏ chưa trưởng thành, chưa có trí tuệ, cho nên tâm chúng ta yêu thương và chính mắt những người trong tâm. Cá nhân tôi hồi trước tôi rất ghét bạn tình, tôi mà tôi gặp ba tôi là tôi suy nghĩ rằng là tôi có thể thương ai, không bao giờ tôi thương cha mình được. Trong cả mấy đứa con tôi là cái thằng mà hổ định chết phá, mà hiểu mà tôi phá kẻ ta biết nữa, tôi chết bỏ về họ thấy cái tôi bỏ cái tôi sừng sừng là biết tôi sai thuốc rồi đó, làm sách cây đó thằng em cao đó không bao giờ gặp nhau, không dám gặp, không dám gặp ba tôi, có nhiều lần gặp mẹ chứ không, mẹ để xin tiền mua thuốc uống, mua thuốc điện. Thì ông nói khi mà gì đây cha con gặp nhau như vậy mà không có đánh đập thành hoài, mà mình còn có cái tuổi trẻ, mình có làm cái gì sai trái mình không đánh, tôi chỉ uống thuốc thôi, tôi chỉ mua thì can sao biết có hại thì chưa hại thôi, nó liều vậy này. Tại sao mình đánh được hoài thì vậy thầy nó nói tôi không chào tôi không bao giờ tôi nhờ nó tôi không thương, tôi nghĩ tôi thương ai cũng bao giờ tôi thương cha thôi. Nhưng mà khi mà tôi tu tập rồi đó, khi mà tôi tu tập mà trí tuệ nó phát sinh rồi đó, thì bây giờ tôi không thật sự tại vì sao có sự chuyển đổi gì, bây giờ tôi ngồi tôi tu tập ở tâm tôi chiêm tôi sẽ như thế ba tôi rất là nhiều thương, là vì sao mong cho con mình tốt, mong cho con mình hay, mong rằng con mình cũng giống như anh chị của nó học hành đạo học như thế, hay biết ra có công ăn việc làm có gia đình, chứ không phải chỉ ve ma túy đi lang thang lưới lưới vậy, không phải gia đình có rồi từ bên trên bên ra bên qua là cái người giàu có mà tôi có phải là cứ phải chơi nó chạm như vậy mà con mình nó nói vậy thành ra không cố đâu, nhưng mà ba tôi làm một cái lỗi lầm đó là ba tôi không biết cái phương tiện nào để mình giáo hóa cho chúng, bởi vì khi mà tôi gặp thầy của tôi là hòa thượng Viên đó là ông không phải là cha của tôi mà hòa thượng hiểu tôi là rõ, hòa thượng không bao giờ làm cái gì mà đánh đập hay là chửi rủa là không biết cho hết, hòa thượng dùng những lời rất là nhẹ nhàng chứ họ cũng cảm hóa tôi, ông có nhiều cái hình ảnh là ngày họ cũng cột tôi bằng những cái sợi dây vô hình mà rất là chắc mà không bao giờ thả được, vì như vậy do đó khi mà tôi so sánh hai người tôi thấy rõ ràng đây là người có trí tuệ cho nên biết cách ứng xử, còn người kia cũng thương vậy mà không biết cách ứng xử, nhưng mà nếu mà nói về tình thương thì hai người giống nhau cả, thầy tôi cũng rất là thương tôi và bác tôi là vì ba tôi là cái người không có tu hành, không có trí tuệ, do đó áp dụng cái phương pháp dạy dỗ sai, cứ nghĩ rằng đánh nó là nó sợ để nó bỏ nó đâu phải. Vì cái lúc mà tôi ở gần hòa thượng thầy của tôi lúc đó tôi cũng chưa tu, tôi chỉ thằng nhỏ mà tôi phải cái chùa đi chơi để hòa thượng dạy bảo cho tôi, hòa thượng dạy cho một câu tôi nhớ hoài là giáo dục không phải là quan bỏ, nên mình đánh đập mà phải là giáo dục, giáo dục khuyên nhơ nhắc nhở, giáo dục là dùng sức mạnh, dùng răng đe, dùng sự mà dọa dẫm, dọa nã, hay dùng tới cái là đánh đập, mà thường nói dạy dỗ là không phải là qua thằng ăn người nào sử dụng những cái phương tiện như vậy để mà dạy con mình, người đó mới dạy đánh cho hạ cái con sâu, và con rất là dễ và đánh nó là vì con sâu nó có gì nghe nó liền luôn. Cái chúng tôi rất xác cái bố tôi, vì tôi thấy rằng ông có đánh tôi, Sau này khi đi tu hành thiền có định tuệ, tôi thương con rất là nhiều. Bởi vì tôi nghĩ là mình đã biết lo biết làm cho mình. Cái phương tiện lo nó xa lắm. Cho mà không hết lòng thương thiện. Thế ngày nào tôi về đó tôi không được, tôi ngày nào tôi cảm biết nó sẽ tốt, không muốn điều hành. Còn bữa nào tôi về tôi ăn uống đạt và những cái với người khác rất là vui. Thế vậy đó tôi thiện mà. Nhưng mà khi mà cố đi ra là đánh đạt thì đánh là tốt. Sau này khi đi tu hành thiền có thể nói tôi rất thương ông rất nhiều. Ngày ông mất tôi về thăm nhà và ông chết trên tay tôi. Lúc bây giờ tôi chẳng có một gì buồn bã đau khổ. Vừa lại thích thú được kiếm kiếm một người đang sắp sửa chết. Vì vậy tôi nói với ông rằng ba ơi đi đi đừng có chờ nữa. Ông chết trên tay tôi đó. Tôi hoàn toàn không xúc động là vì sao? Sống chết là bình thường. Tu hành thì thấy như vậy, thương thì rất là thương, đứa ghét thì giờ tuổi đã thương. Nhưng mà khi mà người đã chết rồi, tâm của mình là không chính văn. Thì chưa nói ông chết trên tay tôi biết như vậy đó. Nhưng mà tôi cũng khuyên ông cho nó cho bây giờ là đi. Và để tôi dành nếu chết rất là yên tĩnh. Các anh chị tôi mà người nào mà cứ ra chốt đừng khóc. Các người chết trong họ họ dính mắt. Tôi yên họ dính không có gì. Thì ông nói là nhờ cái sự tu tập, nhờ có cái tuệ thì tôi hiểu. Tôi tự hiểu đấy chứ đâu có cần ai nhắc nhở tôi đâu. Tôi hiểu thành ra tôi mẹ tôi là những người hy sinh rất nhiều cho con cái, lo lắng rất là nhiều, tìm mọi cách để cho con mình nó được là tốt đẹp. Nhưng mà vì không tu hoặc bị tuệ hoặc không biết cái đó dùng những cái phương tiện nó sai. Còn ngược lại thầy tôi là những người có tu, tôi chỉ cần biết cách làm thế nào để dạy dỗ chỉ dạy cho người khác. Như vậy thì trong cái này tình thương cả hai người đều giống nhau, chỉ có cái phương tiện. Bạn nhớ một điều, ký ức đau buồn luôn luôn còn đó và không xóa được, chỉ có sự duy trì đánh điện học hỏi và một khi ký về bạc sanh có chuyện xảy ra, tâm của chúng ta không buồn được sanh hận hay đau khổ lúc nhất là. Như vậy bạn hành thiền cũng phải đi xóa kiếp, ký ức đau của bạn luôn luôn còn đó. Tôi vẫn còn nhớ là tôi đã làm cái gì sai trái ba tôi. Tôi đánh tôi như thế nào tôi còn nhớ hết. Tôi sử dụng xì ke ma chữa tôi cứ láp với ông như thế nào, còn nhớ được. Ký ức không bao giờ xóa được, nhưng mà tôi nhớ lại công tôi cũng chấp nhận. Là bởi vì tôi thấy rất rõ là tại vì mình vô minh, tại vì mình muốn chốt cái đó mình mới làm cái chuyện như vậy. Nếu tôi không hoa cái đó có làm như vậy đâu. Mà đã muốn dốt, đã đi cùng thì ai mà cách cái thằng điên. Nếu như vậy, tôi biết được thực sự. Thế nào đó là đúng rồi. Không cần gì bị giữ mãi trong cuộc đời nữa. Mang nặng trên vai là của tôi. Nếu như vậy, tôi cảm thấy mẹ. Và tất cả những sự lưu biết này là nhờ con thật của Phật. Các bạn cầu mong quý vị cũng tập để quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.